Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 22 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh mục Bernardo Cervellera thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Milano về Giáo hội Myanmar mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ về những tội xúc phạm đến bí tích thánh thể là căn nguyên gây khủng hoảng trong giáo hội công giáo. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài chứng từ của Thánh Gioan Tông Đồ về bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 21 tháng 10, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 đến 30 tháng 11 tới đây, theo lời mời của Tổng thống, Đức Thượng Phụ Chính Thống và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 28 tháng 11 và đến phi trường thủ đô Ankara của Thổ lúc 1 giờ trưa. Ngài viếng thăm làng Ataturk trước khi về phủ tổng thống để dự nghi thức đón tiếp chính thức, rồi thăm tổng thống, gặp chính quyền và thủ tướng, thăm chủ tịch ban tôn giáo chính phủ. Thứ Bảy 29 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Istanbul, thăm bảo tàng viện Thánh Sophia và đền thờ Hồi giáo Sultan Amen, trước khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Công giáo Chúa Thánh Linh. Tiếp đến, Ngài sẽ đến Tòa Thượng Phụ Chính Thống dự buổi cầu nguyện đại kết và gặp riêng Đức Thượng Phụ Bartolomaios I. Sáng Chủ nhật 30 tháng 11, sau khi cử hành thánh lễ riêng tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đến nhà thờ Thánh Giorgio của Tòa Thượng Phụ Chính Thống để dự thánh lễ, sau đó cùng với Đức Thượng Phụ chúc lành cho các tín hữu trước khi ký tuyên ngôn chung. Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với Đức Thượng Phụ và ban chiều lúc gần 5 giờ, Ngài ra phi trường Istanbul để đáp máy bay, dự kiến sẽ về đến phi trường Ciampino của Roma lúc gần 6 giờ 40 phút chiều.
Vatican, gần 90 hồng y đã tham dự công nghị do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập sáng ngày 20 tháng 10 vừa qua để tìm phương thức trợ giúp các giáo hội Kitô tại Trung Đông. Tham dự công nghị bắt đầu lúc 9 giờ sáng tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, cũng có 7 vị Thượng phụ Công giáo và các vị lãnh đạo thuộc Phủ Quốc Phủ Khanh Tòa Thánh. Sau diễn văn mở đầu của Đức Thánh Cha và bài tường trình của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Phủ Khanh Tòa Thánh, về khóa họp mới đây tại Vatican từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 vừa qua của các vị sứ thần Tòa Thánh ở Trung Đông, các đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva và New York, cùng với các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh về sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Đức Hồng Y nhấn mạnh lập trường của Tòa Thánh cầu mong Liên Hiệp Quốc có thể phòng ngừa những cuộc diệt chủng mới do những kẻ thánh chiến thuộc cái gọi là nhà nước Hồi giáo gây ra. Ngài cũng tái khẳng định rằng một điều vẫn luôn hợp pháp, đó là ngăn chặn kẻ gây hấn bất công, nhưng cần tôn trọng công pháp quốc tế. Trong công nghị đã có gần 30 hồng y và thượng phụ lên tiếng. Các vị lãnh đạo giáo hội ở Trung Đông đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã nhiều lần quan tâm đến tình trạng các tín hữu Kitô tại miền này và động viên dư luận thế giới trước thảm trạng nhà nước Hồi giáo với các chính sách tàn bạo và dã man đã và đang gây ra cho dân chúng, nhất là các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo, sắc tộc thiểu số tại Trung Đông. Các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Trung Đông nhấn mạnh đến một điều thiết yếu là làm sao giúp các tín hữu Kitô ở lại vùng này, để Trung Đông tránh được thảm họa không còn Kitô hữu nữa. Để được như vậy, cần giúp tái lập hòa bình, an ninh, tạo điều kiện sinh sống xứng đáng với con người và được bảo đảm tự do tôn giáo.
Các vị tham dự cũng bàn về những hình thức liên đới mà các giáo hội, các hội đồng giáo mục, các cộng đồng Kitô có thể thực hiện để trợ giúp cụ thể cho các tín hữu Kitô tại thánh địa, chẳng hạn tổ chức các cuộc hành hương. Ngoài ra cũng cần có những cử chỉ cụ thể, ví dụ Liên hội đồng giáo mục Âu Châu đã quyết định nhóm khóa họp năm tới đây tại Jerusalem. Trong công nghị, nhiều hồng y và thượng phụ đã nói về sự dấn thân đối thoại, đặc biệt là giữa Kitô giáo và Hồi giáo, đồng thời lên án mọi hình thức cực đoan và cuồng tín, nạn khủng bố. Cần tránh nói về chiến tranh giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Các tín hữu Kitô vẫn cố gắng kiến tạo những quan hệ tích cực với phía Hồi giáo. Cha Lâm Bác Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, phần đầu của công nghị hồng y có tính cách phụng vụ. Đức Thánh Cha đã thông báo quyết định, chân phước linh mục Joseph Vaz, tông đồ của Sri Lanka, sẽ được tôn phong hiển thánh ngày 14 tháng 1 năm tới. Còn ngày phong hiển thánh cho nữ chân phước Maria Cristina Đức Mẹ Vô Nhiễm người Italia sáng lập dòng đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ được thông báo sau. Mẹ Maria Cristina sinh tại Napoli, Nam Italia, năm 1856 và qua đời năm 1906 lúc được 50 tuổi đời. Mẹ được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước tại Roma ngày 27 tháng 4 năm 2003.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Oza, tố giác nạn bạo lực đang tàn hại hàng triệu trẻ em trên thế giới. Trong bài tham luận hôm 17 tháng 10 vừa qua tại Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Xã hội, Nhân đạo và Văn hóa, Đức Tổng giám mục Auza, người Philippines, nói rằng, ngày nay hàng triệu trẻ em trên thế giới đang là nạn nhân của các cuộc xung đột võ trang, nạn dâm ô, buôn bán tình dục, và các em bị chối bỏ nhân quyền cơ bản nhất là quyền sống. Sự tuyển chọn trước khi sinh loại bỏ các trẻ em bị nghi là khuyết tật hoặc loại bỏ trẻ nữ. Đức Tổng giám mục Auza đã trích dẫn phúc trình công bố một tháng trước đó do Đại sứ Anthony Lake, Tổng giám đốc điều hành của tổ chức UNICEF, Nhi đồng quốc tế. Phúc trình này không chú trọng vào những điều kiện được cải tiến cho trẻ em, nhưng về con số gia tăng các cuộc khủng hoảng nhân đạo tạo nên những thách đố lớn lao đối với các quốc gia trong việc bảo vệ trẻ em như các em đáng được hưởng. Vị đại diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc nói, trong những năm gần đây, gần 3 triệu trẻ em đã bị giết trong các cuộc xung đột võ trang, 6 triệu trẻ em bị tàn phế, hàng chục ngàn trẻ em bị què cục vì mình chống người. Quá nhiều trẻ em vẫn không được lương thực và nhà ở đầy đủ. Tại nhiều nước, các em không được thuốc men và vẫn còn nhiều trẻ em bị bán cho bọn buôn người. Những kẻ khai thác tình dục, chiêu mộ các em cho các quân đội bất hợp pháp, không kể những trẻ em bị cưỡng bách di cư hoặc phải làm những công việc nặng nhọc. Đức Tổng giám mục Auza khẳng định rằng, loại trừ nạn bạo lực chống các trẻ em, đòi các quốc gia, các chính phủ và xã hội dân sự, cũng như các cộng đồng tôn giáo, hỗ trợ và giúp các gia đình chu toàn trách nhiệm của mình.
Roma, Đức Thượng Phụ Luis Sacco, giáo chủ công giáo Candê, cho biết Đức Thánh Cha hứa sẽ gửi một sứ điệp đặc biệt để khích lệ cộng đồng Kitô bị bắt hại tại Iraq. Đức Thượng Phụ Sacco cho biết như trên sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Ngài nói với phái viên hãng tin Asia News, trong cuộc tiếp kiến, tôi đã nói với Đức Thánh Cha về tình trạng của chúng tôi trong tư cách là người Iraq và như Kitô hữu, và tôi xin Ngài viết một thư cho cộng đồng chúng tôi để củng cố chúng tôi trong đức tin và niềm hy vọng, như Thánh Phaolô đã làm xưa kia cho các tín hữu vào thời giáo hội sơ khai, và Đức Thánh Cha đã ưng thuận ngay và cho biết sẽ sẵn sàng làm. Iraq đã bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm phần lớn lãnh thổ, nhất là ở miền Bắc. Hàng trăm ngàn tín hữu đã phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn trong những tình trạng rất đau thương và đang phải tạm trú trong các trung tâm tị nạn. Đức Thượng Phụ Sako cho biết, cộng đồng Kitô tại Iraq vẫn mong một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và nói rằng, chúng tôi đang cần sự nâng đỡ của Ngài, sự gần gũi của toàn thể giáo hội.
Mặt khác, mặc dù Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ nói rằng cái gọi là Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS, không đe dọa thủ đô Baghdad, nhưng Đức Cha Warduni, giám mục phụ tá tại đây cho biết dân chúng sống trong sợ hãi. Lực lượng IS tiếp tục gieo rắc kinh hoàng, mặc dù cộng đồng quốc tế đã tìm cách ngăn chặn chúng. Tại Iraq, nhiều thành phố đang bị lực lượng IS bao vây, như tại Ramadi. Chính quyền đã ra lệnh thiết quân luật toàn diện kể từ nửa đêm 16 tháng 10 vừa qua, vì theo tin tình báo, lực lượng thanh chiến Hồi giáo sẵn sàng tấn công các lực lượng an ninh và thường dân, không phân biệt ai. Tại thành phố Tigris, quân đội chính phủ đã tung ra một cuộc tấn công để giải phóng ít là những vùng ở phía Bắc bị chiếm từ tháng 6 năm nay. Tại thủ đô Baghdad diễn ra những vụ khủng bố đẫm máu. Vụ khủng bố hôm 16 tháng 10 làm cho 36 người thiệt mạng. Quân đội Mỹ trấn an và nói rằng thủ đô Iraq không bị đe dọa trực tiếp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Solomon Warduni, giám mục phụ tá Baghdad thuộc Giáo hội Công giáo Kande, nói: "Các dân quân Hồi giáo IS gieo rắc kinh hoàng. Dân chúng không an tâm vì họ nghĩ rằng các lực lượng ấy có thể tràn đến bất chợt, vì họ không ở xa. Mọi người đều nói thế này, nhưng lại xảy ra thế khác, cũng như đã xảy ra tại Syria, tại Bình Nguyên Nineveh, rồi tại Mosul. Một đàn dân chúng phải sống, phải tiếp tục làm việc khi có việc, nhưng nhiều người khác không có công ăn việc làm."
Lộ Đức. Đức cha Nicolas Bruve, giám mục giáo phận Tarbes, Lộ Đức, và cha Horacio Brito, quản đốc trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp, xin các tín hữu hành hương tại đây đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn xe buýt trên đường đến trung tâm hành hương này sáng thứ Bảy 18 tháng 10 vừa qua. Xe buýt chở các tín hữu gốc Philippines và cư ngụ ở miền đông nam nước Pháp đã bị đụng trên xa lộ A64 gần xe Lorander Nectar trên đường tới Lộ Đức. Tai nạn làm cho một người chết và nhiều người bị thương. Ban chiều cùng ngày thứ Bảy 18 tháng 10, trước bữa ăn tối, những người trải qua tai nạn đã gặp Đức cha Nicolas de Bruve. Ngài bày tỏ sự cảm thông với các tín hữu và hứa cầu nguyện cho họ, đặc biệt là cho tín hữu đã qua đời. Đức cha cùng hỏi họ xem ngài có thể làm gì. Tất cả các tín hữu ấy đều nói: "Xin Đức cha và mọi người cầu nguyện cho chúng con."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Linh Đức Hải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Bernardo Cervellera thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài Milano về Giáo hội Myanmar mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, năm nay Giáo hội Công giáo Myanmar mừng kỷ niệm 500 năm lãnh nhận hạt giống tin mừng do công lao của các thừa sai thuộc Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME, gieo vãi. Các giám mục đã đề ra nhiều sáng kiến, trong đó có cả khía cạnh nghệ thuật, và lôi cuốn nhiều nhạc sĩ công giáo trong chương trình thực hiện album nhạc Mặc Khải, cũng như một màn ca vũ nhạc kịch tả lại gương mặt của Chúa Giêsu do Trung tâm Quốc gia thực hiện. Các lễ nghi kết thúc năm kỷ niệm sẽ được cử hành trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 11 tới đây. Tên gọi Myanmar hay Birmania bắt nguồn từ chữ Burma trong tiếng nói địa phương, có nghĩa là quốc gia, trong khi Myanmar là từ viết và văn chương. Nhưng từ Burma phổ thông hơn vì là hình thức đối thoại, từ đó phát xuất từ Burma và Birmania. sau cuộc đảo chánh năm 1988, chính quyền quân đội áp đặt tên gọi Myanmar thay cho Birmania, nhưng người dân sử dụng cả hai tên gọi. Năm 1989, chính quyền thêm chữ R đằng sau để dễ dàng hơn cho người Anh. Myanmar rộng 678.500 cây số vuông, tức gấp hai lần nước Việt Nam, có khoảng 52 triệu dân, gồm 69% là người Bamar hay Birmani, trong khi người San chiếm 9%, người Karen chiếm 7%, người Rakhine chiếm 4%, người Hoa chiếm 3%, người Chin chiếm 2,94%, người Môn chiếm 2,73%, người Ấn Độ chiếm 2,35% và 4% thuộc các nhóm chủng tộc khác. Tuy nhiên, nếu tính theo chủng tộc, Myanmar có tới 135 chủng tộc khác nhau sống trong 7 bang là Rakhine, Chin, Kachin, Kaya, Karen, Mon và 7 miền khác nhau. Chẳng hạn như bang San có tới 33 chủng tộc, nói ít nhất 4 thứ tiếng chính. Trên bình diện tôn giáo, 89% tổng số dân Myanmar theo Phật giáo Theravada, đặc biệt là người Bamar, Rakhine, San, Mon và người Hoa. Trong khi Kitô giáo chiếm 4%, trong đó có 3/4 là tín hữu Tin Lành và 1/4 là tín hữu Công giáo. Các tín hữu Kitô thường thuộc các chủng tộc Kachin, Chin và Karen, vì các thừa sai đã tới truyền đạo trong các vùng họ sinh sống. Ngoài ra còn có 4% theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo bị bách hại vì chính quyền quân đội đã thu hồi quyền công dân của các tín hữu Rohingya sống tại miền Bắc, bang Rakhine. Chính quyền cũng tấn công các chủng tộc theo Kitô giáo. Trong các thập niên qua, các cuộc bách hại này hiển nhiên trong vùng Đông Myanmar.
Ngày 19 tháng 8 vừa qua, ba giám mục Công giáo tại Myanmar đã ra tuyên ngôn kêu gọi nhà nước chấm dứt tức khắc những hoạt động thù nghịch và tàn sát tại bang Kachin, nơi đang xảy ra cuộc nội chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Trong tuyên ngôn, các giám mục nhắc đến các sự kiện người vô tội bị giết và chôn trong các mộ tập thể. Các vụ xung đột từ năm 2011 đến nay trong bang Kachin đã khiến cho hơn 200.000 người dân phải di tản và sống chen chúc trong các trại tạm trú, với những điều kiện không xứng đáng với phẩm giá con người. Ngoài ra còn có tệ nạn hàng trăm phụ nữ Kachin nghèo trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người bị bán qua biên giới. Chiến tranh cũng làm cho ma túy được di chuyển dễ dàng qua các vùng ở bang Kachin và làm gia tăng số người trẻ nghiện ngập tại đây. Theo các người bên vực nhân quyền, cảnh sát và quân đội Myanmar nhất loạt dùng các biện pháp tra tấn đối với các thường dân. Các giám mục Myanmar cũng tố giác cuộc diệt chủng ngày càng gia tăng, dường như có một chủ trương hủy diệt thế hệ trẻ của dân tộc Kachin. Các giám mục kêu gọi các phe liên hệ tại Myanmar tìm ra một giải pháp chính trị dài hạn có sự giám sát của quốc tế để tái lập hòa bình tại bang này trên căn bản công lý. Theo các vị, còn phải chấm dứt ngay các toan tính chiếm đoạt đất đai tổ tiên của các nhóm dân thiểu số. Vấn đề Kachin có thể giải quyết được bằng cách thiết lập chế độ liên bang đích thực, nhìn nhận các luật lệ và phong tục của các sắc dân và bảo đảm sự toàn vẹn căn tính chủng tộc, văn hóa và tài nguyên của họ. Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và các tổ chức địa phương, Giáo hội Công giáo Myanmar đã có thể yểm trợ giúp 75% các nạn nhân chiến tranh tại nước này, nhưng viễn tưởng hòa bình cho đến nay vẫn còn là điều rất xa vời. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cho Bernardo Cervenlera, giám đốc hãng thông tấn Asia News của Hội truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME, về các lễ nghi kỷ niệm này. Thưa cha, theo cha biết, Giáo hội Myanmar sẽ có các lễ nghi mừng kỷ niệm 100 năm lãnh nhận tin mừng như thế nào?
Việc mừng kỷ niệm dự kiến một loạt các buổi cử hành và các sinh hoạt có tính cách giáo lý liên quan tới lịch sử Myanmar. Trong mọi giáo phận, giáo dân đều nỗ lực tái khám phá ra lịch sử của các thừa sai là những người đã đem đức tin tới đất nước Myanmar, cùng với các giá trị đi kèm và cả việc đánh giá các công trình khảo cổ và kiến trúc của tất cả những gì mà các thừa sai và các chứng nhân lớn của đức tin đã đem tới. Thế rồi còn có việc lượng định giá trị các vị tử đạo nữa. Trong năm nay, giáo phận Loi Cao đã có hai chân phước, một vị là thừa sai của Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Milano là cha Mario Vergara, vị kia là anh Isidoro Ngeicolat, một giáo lý viên địa phương. Việc tái khám phá ra lịch sử, tái khám phá ra các gương mặt vĩ đại này trao ban một ý thức mạnh mẽ của sự tùy thuộc và cả một năng lực trong việc đối phó với tình hình hiện nay.
Thưa cha, thật ra các tín hữu Công giáo đầu tiên đã đặt chân tới đất Myanmar vào năm 1510, nghĩa là cách đây 504 năm. Những năm kỷ niệm được mừng vào năm nay bởi vì sau cùng các tôn giáo đã được chính quyền để cho khoảng trống tự do trong giai đoạn tế nhị này của việc chuyển tiếp dân chủ, có đúng thế không?
Đúng thế, thật ra cách đây vài năm đã có rất nhiều căng thẳng giữa các nhóm chủng tộc Kachin, Chin, San, Karen và chính quyền trung ương. Hơn nữa cả chính quyền trung ương đã ở trong một tình trạng tế nhị của sự thay đổi, từ một thể chế quân đội độc tài sang một chính quyền ít nhất bề ngoài đời hơn. Việc chuyển tiếp này cũng đã tạo ra các thay đổi khác nhau trong tương quan với các bộ lạc và các bang, mà từ nhiều thập niên qua các bang này đã tìm sự độc lập hay sự tự lập. Và tôi phải nói rằng các giám mục cũng đã dấn thân rất nhiều để bênh vực phẩm giá của các bang bộ tộc này, cũng như để tìm xây dựng hòa bình.
Ngày nay, các tín hữu Công giáo tại Myanmar chiếm 1% tổng số dân. Giáo hội địa phương sống như thế nào trong một bối cảnh, trong đó có các cuộc xung đột hàng ngày giữa đa số Phật giáo và thiểu số Hồi giáo, thưa cha?
Đây là một vấn đề rất trầm trọng. Tôi tin rằng dù sao đi nữa, giáo hội Công giáo cũng đang chứng minh cho thấy sự chú ý đối với từng người, từng cá nhân, và điều này đối với tâm thức Phật giáo là một sửa sai rất mạnh mẽ, bởi vì Phật giáo vượt thắng cá nhân để tìm một sự an bình, một sự thanh thản và một sự tách rời, đôi khi ngoài thế giới. Đồng thời bằng mọi giá, giáo hội cũng tìm làm cho nhà nước biết tôn trọng mọi cộng đoàn.
Giáo hội Công giáo Myanmar đã dấn thân nhất trong các lĩnh vực nào và đâu là các thách đố mà giáo hội phải đương đầu trong tương lai, thưa cha?
Thách đố đầu tiên là thách đố giáo dục, nhất là trong thế giới của nghèo túng và trong thế giới của các nhóm bộ tộc. Vấn đề đó là các nhóm bộ tộc này sống bên lề tất cả sự phát triển và giàu có hiện hữu tại Myanmar, là một quốc gia rất giàu tài nguyên. Nhưng mọi phong phú giàu có đó, các bộ tộc này không hề được chia sẻ. Trái lại, đất đai của họ bị tước đoạt để khai thác các quặng mỏ nằm sâu trong lòng đất. Khi đó, giáo dục, các quyền con người và công ăn việc làm là các điểm nòng cốt. Cần tạo ra các dịp may giúp thăng tiến cuộc sống của họ, tạo công ăn việc làm và xây cất các trường dạy nghề cho người dân của các bộ tộc này, để họ có thể hội nhập xã hội với phần đóng góp của riêng họ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Bernardo Cervellera, thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài Milano, về Giáo hội Myanmar mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về những tội xúc phạm đến bí tích thánh thể là căn nguyên gây khủng hoảng trong Giáo hội Công giáo.
Đức cha Athanasius Snyder, 53 tuổi, hiện là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Rất Thánh Maria ở Astana, thuộc Cộng hòa Kazakhstan. Đức cha chào đời tại Kyrgyzstan, thuộc vùng Tiểu Á, từ bậc sông thân người Đức bị lưu đày đến đây. Từ năm 1973, gia đình di dân đến sống tại Đức và ngài chịu chức linh mục năm 1990. Đức cha cũng là chủ tịch Ủy ban Phụng vụ và là tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Kazakhstan. xin nhường lời cho Đức Cha phân tích nguồn gốc sự dữ từ hơn nửa thế kỷ qua đánh phá giáo hội của Đức Chúa Giêsu Kitô bằng cách đâm thủng trái tim của giáo hội là bí tích thánh thể. Theo kinh nghiệm và hiểu biết của tôi, thì vết thương sâu kín nhất trong cuộc khủng hoảng tân tiến của giáo hội Công giáo chính là vết thương chạm đến thánh thể, là những lạm dụng đối với bí tích thánh thể. Tôi xin giải thích rõ hơn. Nhiều tín hữu rước mình Thánh Chúa trong tình trạng mắc tội trọng. Đây là điều đang thịnh hành trong giáo hội, cách riêng trong thế giới Tây Phương. Ở Tây Phương có rất ít tín hữu lãnh bí tích giải tội. Ngoài ra, có những tín hữu đi rước lễ mà không hề chuẩn bị hay chưa dọn mình đủ. Có các tín hữu sống trong tình trạng luân lý không hợp lệ, không phù hợp với giáo huấn tin mừng. Chẳng hạn như những cặp nam nữ sống chung mà không kết hôn, các đôi vợ chồng ly dị, rồi tái hôn theo phép đời. Mặc cho các trường hợp bất thường đó, các tín hữu vẫn bước lên bàn thờ rước mình Thánh Chúa. Đối với tôi thì đây là một tình trạng trầm trọng, vô cùng đau thương. Ngoài ra có một dấu chấm hỏi to lớn khác liên quan đến cách thức rước mình Thánh Chúa. Việc trao mình Thánh Chúa trên tay là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, bởi vì đưa Đức Chúa Giêsu Kitô vào một cuộc tầm thường hóa quá lớn lao. Thêm vào đó còn có âu lo khủng khiếp là các vụng mình Thánh Chúa có thể bị rơi rớt vung vãi khắp nơi, rồi bị chà đạp dưới chân. Chỉ nguyên ý tưởng này cũng khiến chúng ta cảm thấy rùng mình. Thật là một xúc phạm lớn lao. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta bị chà đạp, bị dẫm lên ngay trong các nhà thờ Công giáo của chúng ta. Không ai có thể chối cãi điều này. Sự kiện này phải khiến cho những người có đức tin và có lòng kính mến Chúa lưu tâm suy nghĩ, vì đây là một hiện tượng vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta không thể tiếp tục tiến bước y như thể Thiên Chúa không hiện hữu, y như thể mình Thánh Chúa chỉ là tấm bánh thường. Việc rước mình Thánh Chúa trên tay theo cách thức tân tiến ngày nay không hề có dính dáng gì đến cách thức rước Chúa trên lưỡi trong giáo hội cổ xưa, nhưng nó góp phần dần dần làm đánh mất đức tin nơi các tín hữu Công giáo vẫn tin vào sự hiện diện thật sự của Đức Chúa Giêsu Kitô trong bánh thánh và nơi giáo huấn rõ ràng về việc truyền phép. Một linh mục và một giám mục không thể khẳng định việc rước lễ trên tay là chuyện bình thường, không có gì đáng lo ngại. Không, ở đây có vấn đề trầm trọng liên quan đến tính chất thánh thiêng, đến tính chất thần linh và cụ thể nhất hiện diện trên trái đất này. Đức cha Athanasius Schneider kết thúc: "Tôi rất buồn vì thấy tiếng kêu của tôi giống như tiếng gào thét trong sa mạc. Khủng hoảng thánh thể do thói quen tân tiến, trao mình Thánh Chúa trên tay là một vấn đề vô cùng hiển nhiên. Đây không phải là chuyện phóng đại. Đã đến lúc các giám mục phải đồng thanh cất lên tiếng nói để bảo vệ Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, là đấng không có tiếng nói để bảo vệ chính mình. Đây là chuyện xúc phạm đến sự thánh thiêng của bí tích Thánh Thể. Dĩ nhiên cũng có các tín hữu rước Chúa trên tay với trọn tấm lòng kính cẩn yêu mến, nhưng con số này rất ít. Số đông còn lại nhận mình Thánh Chúa trên tay, y như thể đó chỉ là lương thực bình thường, giống như miếng khoai tây hay một mảnh bánh ngọt. Điều này dần dần với thời gian sẽ đưa đến việc hủy hoại ý thức sâu xa nơi sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong bánh thánh và đánh mất đức tin nơi việc truyền phép trong thánh lễ." Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto: "Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: Đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều người ốm đau suy nhược và cũng có lắm người đã chết. Giả như chúng ta tự xét mình, thì chúng ta đã không bị xét xử. Nhưng khi Chúa xét xử là người sửa dạy chúng ta để chúng ta khỏi bị kết án cùng với thế gian."
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chứng từ của Thánh Gioan Tông Đồ về bí tích thánh thể.
Mục sư Tin Lành Francisco Araujo người Brazil thuật lại cuộc trở lại công giáo của ông như sau. Sáng Chủ nhật hôm đó, nhà thờ của tôi đầy chật tín hữu. Sau giờ giáo lý, tôi bắt đầu giảng thuyết như mọi khi, trước khi cử hành bữa tiệc ly. Đề tài bài giảng của tôi là thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Corinto, đoạn 11 từ câu 23 đến 32. Tôi đọc đến câu 23 và 24. Trong đó Thánh Phaolô viết, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, hiến tế vì các con. Đọc đến đây tôi tự nhủ, bao nhiêu lần tôi đã đọc, nghiên cứu và giảng dạy về đoạn sách thánh này, nhưng hôm nay tôi cảm thấy những lời này đi thẳng vào tâm hồn tôi. Đây là mình Thầy. Khi học thần học Tin Lành, các giáo sư cũng như các sách thần học mà tôi đọc đều dạy rằng câu nói của Chúa chỉ có tính cách tượng trưng, nghĩa là miếng bánh đó chỉ tượng trưng cho mình Chúa, chứ không phải là mình Chúa thực sự. Nhưng hôm nay tôi thấy lời Chúa nói rõ ràng quá, đây là mình Thầy. Tôi cảm thấy xao xuyến trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục hành lễ. Sau đó tôi âm thầm tìm hiểu thêm về vấn đề này. Tôi chăm chú đọc đi đọc lại phúc âm và toàn thể Kinh Thánh Tân Ước nhiều lần, với hy vọng giải đáp được nghi vấn đang đè nặng trong tâm hồn tôi. Mục sư Araujo thuật tiếp, sau 2 năm tìm hiểu, trong nước mắt và lời cầu nguyện, một hôm tôi quỳ một mình trong phòng với quyển Kinh Thánh mở ra, để trên giường. Đột nhiên tôi bật khóc vì vui mừng. Tôi cảm thấy những nghi ngờ biến tan và tôi quyết định trở thành tín hữu Công giáo Roma. Tôi thấy rằng chỉ có giáo hội Công giáo dạy sự thật về bí tích thánh thể, nghĩa là Chúa Kitô hiện diện thực sự trong bánh và rượu đã được truyền phép. Tuy nhiên, trở lại với đức tin Công giáo và kể lại cho vợ con tôi về biến cố và quyết định này, đó thực là một công trình khó khăn. Vì vợ con tôi đều đã thuần thục trong đạo Tin Lành, và 2 đứa con trai lớn của tôi cũng là mục sư ở thành Curitiba. Tôi phải chịu đau khổ rất nhiều về quyết định trở lại Công giáo, vì phản ứng bất thuận của gia đình và của những anh em đồng đạo Tin Lành của tôi. Tôi đi tìm một linh mục để bày tỏ quyết định của tôi, và cha đã giải quyết mọi nghi vấn khác của tôi về Đức Mẹ Đồng Trinh, về việc tôn kính các thánh, về luyện ngục, vân vân. Tôi cũng được giới thiệu với Đức Giám mục sở tại là Đức cha Pietro Missiara. Sau cùng, tôi được rước lễ, và các con tôi cũng vậy. Về sau, cựu mục sinh Francisco Araujo cùng với gia đình di chuyển đến thành phố Anapolis, bang Goiás, và được Đức Giám mục sở tại chuyển chức phó tế vĩnh viễn. Kính thưa quý vị thính giả, hơn cả các sách phúc âm Nhất Lãm và thư Thánh Phaolô, phúc âm theo Thánh Gioan còn đào sâu thêm về ý nghĩa của phép thánh thể và nhấn mạnh rằng bánh hằng sống Chúa Giêsu ban cho nhân loại chính là thịt và máu Ngài. Kính mời quý vị nghe lại đoạn phúc âm này và tiếp đó là một số nhận xét bổ túc.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái rằng, tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói, làm sao mà ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Phúc âm theo Thánh Gioan không kể lại sự tích Chúa Giêsu lập phép thánh thể như ba phúc âm nhất lãm Matthew, Marco và Luca, hoặc thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, nhưng giáo huấn của Chúa về phép thánh thể được tập trung trong bài diễn văn tại hội đường Do Thái ở thành Capernaum. Sở dĩ có sự khác biệt này là vì Thánh Gioan muốn trình bày phép thánh thể trong phần nói về các bí tích. Thực vậy, Ngài dành chương 3 tới chương 5 để nói về bí tích rửa tội với những trình thuật về cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu với ông Nicodemo, với người phụ nữ xứ Samaria và phép lạ chữa người bất toại bên bể nước Bethesda, và chương 6 kế tiếp để trình bày về phép thánh thể, rồi dành phần trình bày bữa tiệc ly để nói về đề tài Chúa Thánh Thần, sự hiệp nhất trong Chúa Kitô và Đức Bác Ái. Thánh Gioan trình bày giáo huấn của Chúa Giêsu về phép thánh thể sau khi kể lại phép lạ hóa bánh ra nhiều. Phúc âm thứ tư được Thánh Gioan viết ra vào cuối thế kỷ thứ nhất. Các độc giả thời đó đã quen thuộc với nghi thức thánh lễ được phổ biến rộng rãi trong các cộng đoàn Kitô. Thánh Gioan nhắc lại biến cố Chúa dùng manna để nuôi dân Israel trong sa mạc để nhấn mạnh sự kiện giao ước cũ được thay bằng một giao ước mới. Và dân mới của Thiên Chúa là giáo hội thay thế cho dân Israel. Sự khác biệt căn bản trong lương thực của hai dân tộc ở tại sự kiện này là manna thuộc về thế giới chóng qua. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc và đã chết, khác với lương thực mới từ trời ban xuống, bảo đảm ban sự sống đời đời. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời.
Một đặc điểm khác trong giáo huấn của Phúc âm theo Thánh Gioan về phép thánh thể là Ngài đặt trong bối cảnh suy tư về mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Việc ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu được coi như tột điểm trong sứ mạng xuống thế làm người của Con Thiên Chúa. Tôi là bánh từ trời xuống. Phép thánh thể được đặt trong khung cảnh ngôi lời Thiên Chúa xuống trần thế để dẫn đưa những người tin vào Ngài lên cùng Chúa Cha, để họ được sống đời đời. Phép thánh thể theo Phúc âm theo Thánh Gioan cũng là điểm kết thúc trong sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu, nghĩa là phép thánh thể là nguyên nhân làm cho chúng ta được sống lại và được sự sống vĩnh cửu. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ được sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày tận thế. Gioan đoạn 6 câu 54. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, sự sống đời đời không phải chỉ có nghĩa là cuộc sống tươi sáng và vĩnh cửu của con người được cứu độ, nhưng sự sống ấy đã bắt đầu ngay từ trần thế này trong kinh nghiệm sinh động của đức tin. Thực vậy, trong đoạn 17 câu 3 của Phúc âm theo Thánh Gioan đã xác quyết rằng, sự sống đời đời là họ nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, phép thánh thể không những là bảo đảm và là điều báo trước hạnh phúc mai hậu, nhưng còn là điều kiện và là lương thực của đời sống mới. Đời sống này hệ tại Chúa Kitô ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Sự sống này cũng liên hệ tới Chúa Cha. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Gioan đoạn 6 câu 57. Thánh Gioan nhìn nhận rằng, tất cả những điều trên đây thật là khó hiểu đối với con người tự nhiên, và vượt quá chân trời kiến thức thông thường của loài người. Phép thánh thể chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng của một tri thức cao cả do ơn của Chúa ban. Không ai có thể đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, cần phải học với cha, tức là tuân theo phán đoán của Ngài. Hễ ai nghe cha và học cùng người thì đến cùng tôi. Chúa Giêsu biết rằng não trạng nhân trần không chấp nhận thực tại siêu nhiên đó, và đứng trước sự bỏ đi của nhiều người Do Thái không muốn chấp nhận chân lý về bánh hằng sống, Chúa Giêsu đã hỏi 12 tông đồ, các con có muốn bỏ đi hay không?
Qua dòng lịch sử và cho đến nay, đoạn thứ 6 trong phúc âm theo Thánh Gioan về phép thánh thể đã được hầu hết các nhà chú giải công giáo giải nghĩa theo nghĩa Chúa nói về thánh thể như mình và máu thực của Ngài được ban cho trần thế. Tuy nhiên, cũng có những người giải thích theo nghĩa thiêng liêng như giáo phụ Clemente thành Alexandria và Origene bên Ai Cập. Họ giải thích rằng bánh hằng sống là lời Chúa Kitô. Lập trường này lôi kéo được nhiều người theo, đặc biệt là những nhà thần học kinh viện từ thế kỷ 14 đến 17. Phần lớn các nhà thần học Tin Lành cho đến nay vẫn thường giải thích theo nghĩa thiêng liêng như thế. Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết các nhà chú giải kinh thánh giải nghĩa theo nghĩa Chúa Giêsu muốn nói về thánh thể thực sự của Ngài. Khi cần xét phản ứng của nhiều người Do Thái, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Và sự bỏ đi của nhiều người cũng đủ thấy rõ Chúa Giêsu không chỉ muốn nói bánh hằng sống ấy là lời của Ngài mà thôi. Lương thực của cuộc sống đời đời và sự tiếp nhận cuộc sống ấy không phải chỉ là tin nơi Chúa Giêsu mà thôi, nhưng còn là sự ăn thịt và uống máu Ngài. Nói tóm lại, trình thuật của phúc âm Nhất Lãm, Matthew, Marco và Luca, cũng như của Thánh Phaolô Tông Đồ, trình bày Chúa Giêsu thiết lập phép thánh thể như một hy tế tưởng niệm cuộc khổ nạn của Ngài. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Qua việc cử hành phép thánh thể, các môn đệ cũng được tham dự vào hy tế của Chúa Cứu Thế. Còn phúc âm theo Thánh Gioan dẫn đưa chúng ta vào trọng tâm mầu nhiệm thánh thể. Qua đó, Chúa Kitô ban chính mình máu Ngài làm thần lương như tột đỉnh của mầu nhiệm nhập thể.